từ đầu đến cuối, ký vào từng chỗ tôi sửa, không đổi một chữ. Mẹ nuôi hỏi, Cảnh Hoài, cháu không cần trao đổi với Lục ra sao? Người kết hôn là cháu. Anh ký tên lần cuối rồi đưa tôi một bản. Tôi hỏi đủ rõ để cả đại sảnh nghe thấy. Anh xác nhận đây là thỏa thuận của hai người, không phải việc Tống gia chuyển tôi sang Lục gia. Xác nhận. Anh xác nhận tôi có quyền rời đi. Cả cô và tôi đều có. Lúc ấy, vài người dưới sân khấu bắt đầu gọi hôn ước này là hình phạt dành cho Thiên Kim giả. Lục Cảnh Hoài quay về phía họ. Ai nói đây là hình phạt của cô ấy? Câu hỏi giống hệt đoạn tôi đã kể, nhưng lần này tôi nghe rõ phần sau. Nếu một thỏa thuận chỉ tồn tại khi cô ấy không được từ chối, người nên thấy xấu hổ không phải cô ấy. Minh Châu bước xuống khỏi vị trí giữa cha mẹ. Cô đứng ở bên kia tôi, không chạm vào bản hôn ước. Cô ký vì cô muốn chứ? Tôi đáp, tôi ký bản do chính mình sửa. Đó là phần sự thật tôi có thể nói lúc ấy. Phần còn lại, tôi chỉ thừa nhận với chính mình. Tôi ký vì các điều khoản mới cho tôi một lối ra. Khó hơn nữa là thừa nhận tôi vẫn muốn được giữ lại, dù chỉ bằng một cái giá đã giảm bớt. Tôi chưa đủ can đảm nói ra. Lục Cảnh Hoài gấp bản hôn ước, giữ một khoảng cách vừa đủ rồi hỏi. Ngày mai tôi đưa cô đến căn nhà ở Tô Châu. Cô có đồng ý không? Một câu hỏi đơn giản. Không ai quyết định thay tôi. Tôi nhìn mẹ nuôi, rồi nhìn tập giấy rời hộ khẩu vẫn nằm trên bàn. Đồng ý. Lần đầu tiên trong buổi lễ đón một người trở về, tôi là người tự chọn hướng mình rời đi. Căn nhà Lục Cảnh Hoài đưa tôi đến không thuộc khu biệt thự của Lục gia. Nó nằm trong một ngõ nhỏ gần con kênh cũ ở Tô Châu. Tường trắng, mái xám, trước cửa có cây quế vừa qua mùa hoa. Bên kia con ngõ là tiệm sửa ô. Tiếng búa gõ cán gỗ nghe rõ hơn tiếng xe. Tôi đứng,